ไหนเนี่ยบอกไหม
thí dụ vậy
Thế thì trong cái dịp này thì mình có thể giúp nhau được đấy.
Là họ có nếu có lỗi thời là tại cái người triển khai, cái người nhận thức cái giáo pháp đó, nhận thức giáo pháp đó ngang tới cỡ nào, rồi mình triển khai ra cỡ nào, kiểu nào, mà lúc nào đó nó hợp mà lúc nào đó nó không hợp với thời đại nào đó, là tại người chứ không phải là tại chánh pháp. Chánh pháp của đạo Phật không có lúc lỗi thời. Tôi có thể nói thẳng với đại chúng như thế. Do vậy cho nên hãy học chánh pháp, hành chánh pháp, sống ra chánh pháp thì không có lúc nào gọi là chánh pháp bị lỗi thời. Cho nên là cái ý của thầy giảng sư vừa nói đó thì yêu cầu một cái vấn đề bồi dưỡng cái gì để cho không gặp khó khăn, không cho nó phù hợp với thời đại đó, không có. Chánh pháp của Đức Phật là vĩnh cửu phù hợp với thời đại. Vấn đề là mình triển khai cái gì. Thế thì là nói như vậy để tôi nói đại chúng cái này là đại chúng nên, các thầy pháp sư nên quan tâm á, giáo pháp của Phật có ngũ thừa Phật giáo. Phật giáo có chỉ là ngũ thừa, dân tư của Phật học gọi là ngũ thừa Phật giáo. Và từ trong cái ngũ thừa đó, nó có để mà tiếp thu cái giáo lý của ngũ thừa đó, thì nó có ngũ chủng tánh. Rồi lấy nhìn bằng cái nhìn nó có ngũ nhãn. Thành ra mình triển khai thời đại nào, không có thời đại nào cũng vậy thôi. Thời đại nào là cũng là ở trong không ngoài cái vũ trụ bao la này, gồm có khoáng vật, thực vật và động vật. Mà động vật cao cấp nhất trong các loài động vật là con người. Và hễ có con người thì có thực vật và có khoáng vật. Cho nên thời đại nào nó cũng vậy thôi. Vấn đề ở cái chỗ là chúng ta đi làm đạo, chúng ta để ý về vấn đề nói về con người, thì nói về giáo pháp, truyền đạt giáo pháp cho con người thì chúng ta phải nói về thừa. Còn nhìn cái đối tượng để mà chúng ta truyền đạt giáo pháp cho họ thì chúng ta nhìn về tánh. Khi mà mình quan sát cái đối tượng để mà mình truyền đạt, mình nói gì, mình muốn truyền bác cái gì, mình muốn truyền ra cái gì, thì phải nhìn mình dựa vào ngũ nhãn. Thì ở đây là tôi dùng ba cái món đó đều là có chữ ngũ hết. Thế thì nói về thừa đó, nó có ngũ thừa. Lúc nào mình có thể nói gì nhân thừa, mình nói nhân thừa với ai, trường hợp nào, hoàn cảnh nào, người đó trong cái môi trường, cái hoàn cảnh của họ ra sao thì dựa vào thừa nào. Mà ví dụ như người đó người ta ngang, cần thiết tới ngang nhân thừa thì mình nói với họ về giáo lý nhân thừa. Những cái hoàn cảnh môi trường của người ta có thể tiến lên trên con đường giải thoát giác ngộ thuận lợi không, mình sẽ nói với người ta về giáo lý thiên thừa. Thì tôi xin nhắc các vị giảng sư rằng là nhân thừa với thiên thừa đó là hai cái thừa đó đó, mình nói với những cái người mà người ta còn sinh hoạt, ta phục vụ, ta thiết tha, ta gắn bó với cái đời sống, cái đời sống thực tiễn của cuộc sống của con người ở trên cõi đời này, mà người ta chưa có cái hoàn cảnh, cái khả năng, cái môi trường, cái tâm tư của người ta chưa hướng lên được cái thừa cao hơn. Thế thì là chỉ sử dụng nhân thừa và thiên thừa mà hướng dẫn, mà động viên, mà nhắc nhở người ta. Thế thì nhân thừa với thiên thừa thì bất cứ ở xã hội nào, dầu cho xưa kia là chế độ phong kiến chuyên thế, rồi phong kiến quân chủ, rồi phong kiến lập hiến, mình nói cũng không có chuyện gì mà phải trở ngại, gọi là không phù hợp với thời đại, với xã hội. Cho tới ngày nay, những cái giai đoạn gần đây nó có cái đẩy ra hai cái cực là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Thì tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa cũng không vượt ra cái cuộc sống của nhân thừa và thiên thừa Phật giáo. Cho nên trong thời đại xã hội chủ nghĩa, thậm chí đi tiến lên thời đại cộng sản chủ nghĩa, mình sử dụng giáo lý của Đạo Phật cũng không có gì gọi là lạc hậu và phải đụng chạm khó khăn. Còn nói chi là như là tư bản chủ nghĩa thì chuyện nó quá dễ rồi. Tư bản chủ nghĩa có cái từ gọi là tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì bất cứ đạo gì muốn đặt để kiểu gì, muốn nói sao nói, miễn là đừng có đụng chạm tới cái địa vị, cái tập đoàn lãnh đạo, cái chính thể của họ, thì ai muốn nói sao nói, họ không cần biết. Cho nên cái đó lại càng dễ hơn. Giống như kinh tế thị trường vậy, là ai muốn sản xuất cái gì sản, miễn là bán ra người ta xài, người ta ăn, người ta uống, người ta đừng có chết là được rồi. Còn cái phẩm chất là bổ dưỡng là cao cấp và không cao cấp, là chuyện đó là chuyện của người mua và người bán. Thế thì nó không có gì khó hết. Cho nên tôi trả lại cái câu của đại hội giảng sư gì sao đó, lại nói cái pháp danh chi mà tôi nghe không rõ, bị để các vị để ý là để gần quá nói khó nghe lắm. Rằng là Đạo Phật không có chuyện gì mà yêu cầu ai đó phải đáp ứng để cho đừng gặp khó khăn, không có. Mà khó khăn là cái như tôi muốn nói đó. Nếu mà các vị thấy khó khăn là vì có khi mình nghiên cứu chưa tới, hoặc kinh điển đó mình chưa gặp, thí dụ vậy, thì nó có khó khăn thì mình nhờ những cái đàn anh đó, người ta mình bị cái gốc đó mà, gốc đó người khác người ta mở, ta cột cho, ta quăng cho mình mở không được. Thì mình mờ nhờ những người đàn anh của mình đó, người ta giúp giùm, người ta chỉ, người ta mở gốc. Do vậy mà tôi mới đề nghị là các vị đặt ra câu hỏi mà tôi cho là câu hỏi của cái câu hỏi đó đáng được chấp nhận, chứ không phải là không được chấp nhận đâu. Rồi còn hai cái thừa nữa, ba cái thừa nữa là giáo lý trong văn thừa mà vị rồi đang hỏi đấy. Hỏi câu hỏi đó là nhờ mở cái gốc. Khi mà giảng sư đi giảng về thanh văn thừa, người ta đã cột dây, ta quăng cho mình nhiều những cái gốc như vậy. Thế thì làm cái vai trò một giảng sư, mình phải làm sao mở cái gốc đó bằng kiểu nào? Câu hỏi đó tôi cho là câu hỏi có giá trị, chứ không phải là có gì mà phải loại bỏ ra. Từ ra có câu hỏi nào khác cần thiết không? Cái câu hỏi đó không đáng loại bỏ ra. Thế thì là mình mở cái gốc ở trong cái thanh văn thừa. Trong Đạo Phật chúng ta có thể triển khai giáo lý thanh văn thừa, mà thanh văn thừa mình đã nói với ai? À, người nào? Trong hoàn cảnh môi trường nào? Còn nếu như giáo lý thanh văn thừa mà mình ra mình giải khai không đúng chỗ, vẫn bị kẹt vậy thôi. Vậy giáo lý thanh văn thừa mà mình ra mình triển khai với trong cái môi trường hoàn cảnh xã hội, người ta chỉ cần chấp nhận cái nhân thừa và thiên thừa thôi, thì mình bị dội ngang cái chỗ đó, gọi là trở ngại. Gọi là trở ngại là tại vì mình sử dụng cái pháp không đúng. Mình làm ông thầy thuốc mà ta chỉ cần nghĩa là uống cao tầm dung, đọt ô thổi và che bức che, nghĩa là người ta bị tháo dạ đó mà. Người ta cần là những cái thứ chát, cái những gì thuốc có chất chát mà rất rẻ tiền, mà cho người ta uống vô là nó cầm cái bụng của người ta là lành bệnh, là cứu tử rồi đó. Còn ngược lại, phúc thân phục nhân xâm tất tử, câu chuyện này các dẫn sư ai cũng có nghe rồi đó. Người ta đau bụng mà đem cái thứ mà cao ly xâm nhân xâm mà thứ quý đắt tiền cho uống là chết. Do vậy cho nên là nếu không khéo mình bị trở ngại là trở ngại chỗ đó. Cái bệnh người ta rất tầm thường, nó cần uống dài vị đơn sơ, cặp một phim, cặp một phút, người ta đang tháo dạ mà, cặp một gani din nha, mấy cái thứ rất rẻ tiền mà mình uống vô là nó cầm ngay, thế là thuốc đó có giá trị, chứ không phải giá trị là đòi cái gì ghê gớm, phải cái gì đắt tiền, cái gì mà phải là những ông mà là giáo sư là cao cấp thượng thặng nào đó mới cần thiết, không cần, rẻ tiền mà vẫn có giá trị là thuốc hay. Rồi ta còn phải sử dụng cái lúc nào ta sử dụng giáo lý trung thừa Phật giáo, tức là giáo lý duyên giác thừa. Rồi lúc nào ta sử dụng giáo lý đại thừa. Thế thì thừa nó có năm thừa như vậy. Cho nên tôi nhắc với các thầy giảng sư phải để ý năm thừa đó cho kỹ, để nó khỏi choảng nhau. Chứ nhiều khi mình tu sĩ nhau vậy mà mình cũng chọn nhau á. Chọn nhau là gì? Là mình nhìn bằng năm con mắt mà mình lấy con mắt tật, con mắt không phải đúng với phù hợp với con mắt đó, mình ra mình nhìn vào cái môi trường hoàn cảnh đó là mình không thấy được rõ ràng đâu. Và trong năm có xe năm thừa mà mình lấy mình quan niệm theo cái kiểu cái xe của mình, mà mình không quan niệm bốn cái xe kia, mình không đặt mình vào những cái người mà đi bốn cái cổ xe kia, thành ra nội trong mình với nhau ha cũng vẫn là bị mâu thuẫn với nhau mà không nhất trí nhau được đó. Cho nên về thừa các thầy giảng sư phải hết sức để ý khi mình triển khai hướng dẫn cho người khác, cũng phải hết sức để ý. Và khi mình nói chuyện đàm đạo với nhau cũng phải hết sức để ý đang nói thừa nào, nhắc nhở nhau về tư tưởng của thừa nào, học hỏi nhau trên đường tu tập của thừa nào. Thế là năm thừa phải rõ rệt. Tôi mong rằng là các giảng sư để ý cái đó, là các vị gỡ được nhiều vấn đề lắm. Nó không có bị đụng nhau rồi dội ngửa dội nghiêng rồi đau khổ bực bội đâu. Đó là thừa, phải có học năm thừa, năm cái chủng tánh. Có những cái chủng tánh phàm phu, chúng tánh phàm phu đó thì phàm phu mà cái bằng bát địa phàm phu đó thì không có thừa nào họ xài được hết trơn á. Họ không có xài thừa nào hết á. Nói cái gì họ cũng không nghe. Nói cái chữ thiện họ cũng không biết, cái chữ ác họ cũng không cần. Nói cái chữ tốt họ không đếm xỉa, nói chữ xấu họ cũng không nào đếm. Thế thì những người đó nó thuộc về ngoại lệ rồi. Giống như hồi xưa bên Ấn Độ ra bốn giai cấp, rồi còn có giai cấp gọi là ngoại cấp. Bát đĩa và bu thì nó không có thừa nào xài được hết. Thế thì cái đó phải nói họ cũng không nghe. Còn một cái gọi là phàm phu chúng tánh mà không phải là bát đĩa đó, thì mình có thể hướng dẫn họ được. Mình phải nói với họ, nhắc nhở họ về nhân thừa Phật giáo, mà mình phải dùng mà nhục nhãn mà nhìn đã, bởi vì nhãn nó có năm cái nhãn mà, nhãn á, thất nhãn rồi tuệ nhãn vào Phật nhãn. Cái gì phải dùng nhục nhãn mà nói cái pháp nhân thừa cho cái người phàm phu chúng thánh. Cái gì mình nói như vậy là mình không có bực bội gì hết trơn á. Người ta là phàm phu chúng thánh mà. Thế thì phàm phu chúng thánh thì giờ ta bắt đầu ta vào đạo. Ta vào đạo thì các thầy chỉ dạy cho người ta ở cái căn bản của đạo Phật. Là một con người trên cõi đời này có năm điều nó làm cho con người trở thành con người tốt nhất. Và được gần trong xa mến, xã hội kính vì. Và cũng từ năm điều đó mà nếu mình sai lầm, mình sử dụng không đúng, mình đi ngược với năm điều đó, mình trở thành con người xấu ác nhất. Thậm chí bản thân mất mạng. Thế thì mình bắt đầu mình mới nói năm cái điều đó. Và ví dụ như là trong quy ngũ giới đó nè, không giết người, không cướp trộm nhục dọc của người ta lấy làm của mình, không tà dâm tà hạnh, không lừa lọc dối trá, đi ngoài xảo trá, và không uống rượu. Rượu thì rồi mà đối với có người nam mà mình nói nhẹ anh chút, mình nói ví dụ như trước kia uống ngại lắm, khi nghe đạo Phật rồi uống ngại xỉ, rồi từ từ còn nửa xỉ, đã để mình nói vậy là mình nói vậy là đó nó đỡ lắm á. Nói nhân thừa mình nói vậy, thế thì là năm điều răn dạy của Phật mà mình sử dụng đúng là mình trở thành một cái người mà được gần trong xa mến, xã hội kính thường. Còn nếu lại giết người cướp của tà dâm là lừa bịp xảo trá và sống ra chiều sinh thì nó trở thành ra tội lỗi, trở thành con người tội lỗi. Tội lỗi cho bản thân, tội lỗi với cha mẹ, tội lỗi với gia đình, tội lỗi với xã hội. Và trong đó rượu là một cái thứ, nó không phải giết người mà phạm nó có thể làm cho tôi mình giết mình. Cách đây hai cái chiều ở trên tôi nó có một người, thành ra ngày hôm qua là nhân đó tôi mới nhắc cho được vài ba cái huynh đệ ở thanh niên ở sân đó. Rượu mới giết người mà rượu mới làm cho giết, không giết giết một lần nhiều người, và nó có thể làm cho vợ con bản cho gia đình đau khổ. Là uống rượu rồi chạy xe máy mà người ta chở vợ chở con người ta đi vậy, bên đây mình uống rượu say rồi mình chạy tốc độ cao mình đâm vô người ta kia ngã, bản thân ảnh chết rồi chết cái anh bên kia luôn, mà vợ văng ra gãy chân, đứa con chở ngồi giữa văng ra mà đứa con thì không sao. Thế thì rượu không phải là giết người mà nó giết người hàng loạt đó cơ. Bản thân mình giết người, còn bằng không mình lái xe mà xe nó trôi ở Sài Gòn đây ha, nếu mà không bình tĩnh ra là mình để cho xe nó trôi ra thì là nó giết bao nhiêu người. Thế thì mình nói cho người ta về cái tai hại của rượu, nó làm cho giết người, bản thân mất mạng, hại cho người khác, rồi tà hạnh, rồi giọng ngôn, rồi ý nữ ha. Thế thì là cái người mà thế gian đó thì là mình chỉ nói trong phạm vi là tâm nguyên ngũ giới thôi, mình nói dân thừa thôi, thì làm sao mà mình hoàn pháp gọi là khó khăn được. Cái tâm nguyên ngũ giới không hề lỗi thời bất cứ chế độ nào. Tam căn ngũ thường của nhà Nho còn có được bị lỗi thời. Lỗi thời là lỗi thời về danh ngôn, chứ về nghĩa lý cũng không có lỗi thời. Nhân, nghĩa, lễ, trí, thích, ngũ thường không có lỗi thời. Đời nào, xã hội nào, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi đều cần cái nếp sống đó. Cho nên đâu có gì đâu mà gọi là Phật giáo và nghĩa lý thì cũng không có gì lỗi lắm đâu. Đó là quân thần, phụ tử và phụ phụ. Quân thần can thì là ví dụ như là bên Thái Lan còn xài được, Campuchia xài được, Anh Quốc còn xài được. Một số nước trên thế giới này ta còn tôn vua bên Nhật Bản mà, thì ta còn dùng cái từ tam can, không có hài ấm gì hết. Nhưng mà ví dụ như cái chế độ tổng thống thì nó lỗi về dân ngôn, chứ còn thật sự là cũng phải trung thần, phải trung với cái chế độ đó thôi, phải nghe lời cái ông tổng thống đó thôi. Chứ còn cái lệnh biểu pháp đã sắp đặt cho ảnh rồi là mình không nghe ảnh không được đâu nha, cái lúc mà nhiệm kỳ của ảnh còn. Thế thì không nói tổng thống can, chứ kỳ thật là cũng là tổng thống can. Ở nước Việt Nam mình không gọi là thủ tướng can, chứ cũng phải nói là giống như là thủ tướng can vậy mà. Thủ tướng thừa lệnh của Trung ương Đảng, ý kiến chung của Trung ương Đảng, của chủ tịch nước đưa ra thủ tướng ký xuất lệnh thi hành, thì dầu là không có dùng chữ thủ tướng can mà kỳ thật giống như có chữ thủ tướng can vậy. Chẳng qua là tam can hay quân thần can, chứ quân thần bởi vì nó có cái lỗi là cái chế độ nhà vua nó cái hàng triệu năm, vua mà được nhân dân kính trọng như cha mẹ, như hiền thánh, là Đường Ngu Nghiêu Thánh Tam Hoàng Ngũ Đế ha, mà mình học sách vở cổ kim đó. Còn tuyệt đại đa số một số vua làm nên sự nghiệp thì nói đúng là cũng giữ chung cho cái tập đoàn, cái tập thể để trị dân tốt, thì là dân nó cũng thương cũng kính vậy. Nhưng mà có những cái ông vua mà bản thân không ra gì, trị nước không ra gì, nó thành ra hôn quân bạo chúa. Vì vậy mà cái thời đại ngày nay mà nhất là nhân qua cái kích, cái lăng kích và cái kích mang của mắt, cái kích gọi của chủ nghĩa mác lê, người ta phê phán nặng nề về cái tam can, mà trong đó có quân thần can, bởi vì cái chế độ chuyên chế quân chủ đó. Cái chào tốt thì có, nhưng mà những cái chào vua mà làm cho tội tệ nước non, bại hoại cơ đồ, nhân dân đồ thán rất nhiều, ăn chơi xa xỉ, tác tán, làm cho đói khổ, làm tham nhân dân thiên hạ. Vì vậy mà cái chữ quân thần can không được ăn cắp trong xã hội xã chủ nghĩa dưới cặp kính mặt của chủ nghĩa mác lê. Chứ thật sự ra thì cũng không có lỗi gì đâu. Do vậy cho nên là nếu mà mình triển khai đạo Phật, cái này là mình để ý cái đó. Tam can thì mình đã nói cho rằng vì sao mà tam can bị lỗi, mà lỗi với ai? Chứ thật sự giờ trên thế giới cũng còn nữa chứ. Thế thì là cái giáo lý tam can ngũ hợp, thế vô cái chữ quân thần can thôi, thế vô tổng thống can, chủ tịch nước can, thì cũng không có gì gọi là lỗi. Mà tam can ngũ thừa không lỗi thì tam nguyên ngũ giới làm sao lỗi được? Đó là cái chân lý của cuộc sống, mà mọi người mà muốn an lành trong cuộc sống là phải sử dụng tam quy ngũ giới, phải dùng tam can ngũ thường thôi. Thế thì chẳng có gì dùng nhục nhãn mà nhìn, dùng nhãn thừa, dùng nhục nhãn mà nhìn về phàm phu chúng sanh, và dùng nhục nhãn mà hướng dẫn giáo lý cho những cái người ngang cái tầm cỡ trên cơ cỡ đó, thì chẳng có gì gọi là trở ngại trong việc hoàn pháp lại sanh. Cho nên là không có gì khó khăn đâu, đừng có lo cái đó. Bây giờ tôi cũng để đáp ứng với đồng tòa giảng sư đó. Thật sự ra bây giờ tôi nói cái này rồi nè, nhưng mà sở dĩ mà tôi yêu cầu là đưa ra câu hỏi là tại vì khi mà tôi nói ra đó, tôi vừa nói là các vị biết hết rồi, Nhưng mà biết hết là vấn đề là sử dụng. Vấn đề sử dụng mà nó hợp thời, nó hợp lý và đúng cách thì nó thành ra giống như thầy thuốc đó mà. Sử dụng các vị thuốc đó mà đúng thời, đúng lúc và đúng bệnh thì nó thành thuốc hay. Mà sử dụng cái đó cũng thuốc hay đó, mà sử dụng không đúng thời, không đúng lúc, không đúng bệnh, nó thành ra cái thứ thuốc giết người. Cho nên là bây giờ đây là tôi nói tới cái vấn đề mà cũng không rời câu hỏi của vị thuốc, mà cũng không rời câu hỏi của vì sao? Nói về cái giáo lý của tiểu thừa. Như nãy tôi nói nó có nhân thừa, thiên thừa, rồi mới tới tiểu thừa, tới trung thừa, mới tới đại thừa, nó có ngũ thừa. Thì chúng ta đi giảng, đi triển khai cho đây đó mà. Còn nhiều là ta trộn lẫn, pha trộn lẫn giữa nhân.
Mà khi mà vì nước, vì
sứ mệnh rồi, lớn tuổi, trở về hưu. Các vị ấy, mà nếu mình nghe, mình triển khai cái giáo lý đó, tế niệm xứ của tiểu thừa đó, có nhiều người người ta xúc động mà người ta quay trở về, người ta nhìn đạo Phật, ta kính, ta mến, mà ta thương những người tu hành nữa cơ. Chứ không phải là chúng ta đụng những người cách mạng rồi là cách mạng, mà nhất là những người mà chủ nghĩa Mác Lê, người ta thuộc lào lào. Người ta làm cái chuyện đó, cái thành tựu tới đất nước giải phóng, dành độc lập cho dân tộc như ngày nay, thì chủ nghĩa Mác Lê sao người ta không lào được. Vậy mà người ta nghe cái giáo lý của đạo Phật, ta vẫn thấy có lợi ích. Đó là sự thật. Cho nên nếu chúng ta khéo léo thì giáo lý của chúng ta, của đạo Phật của chúng ta không có lạc hậu đâu, đừng có sợ. Không có hề có lạc hậu. Cái chân lý mà vô ngã và vô thường của đạo Phật, đó là cái chân lý đó của chủ nghĩa Mác Lênin, người ta đã nói rồi. Của đạo Phật, cái tâm chủ nghĩa Mác Lê á, triết học Mác Lênin á, cái chân lý vô thường đó người ta gọi là cái quy luật phủ định của phủ định. Sự vật trên cõi đời này luôn luôn là phủ định lấy nhau, không có một cái nào tồn tại vĩnh cửu, đứng yên, bất biến, bất động. Đó là quy luật phủ định của phủ định.
Nhiều phẫn hận, vô não, bạch trang, thậm chí còn nguyên
là tại vì mình triển khai chân lý vô thường mà dường như mình không có nói cho mình và cũng không có nói cho ai hết. Nếu như thật sự mà ta lơ là cái đó đó hả, thì chúng ta hoằng pháp rồi, lúc nào cũng bị không đem lại cho mình an vui, cũng không có đem lại cho người khác cái gì để họ có cái an vui được. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà giáo lý tứ đế mà trong cái đầu tiên là cái giáo lý vô thường, tôi mong rằng là các đại đức để ý cái hoa này đây nãy giờ đó, các vị tưởng đâu là mình không để ý, mình tưởng đâu là nó còn nguyên vậy á, chứ không phải đâu. Hoa này đây là tôi nói cái hoa Đà Lạt nha, còn cái này là bằng ni lông này kia, cái này là nhân tạo sau này, nhưng mà cũng vậy thôi, cũng vô thường thôi. Hoa này nếu mình mua Đà Lạt lên tinh đây nè, nãy giờ mình thấy nó còn nguyên đây nè, nó bền hơn những cái hoa 50 năm trước, là chứng được từ 10 ngày tới 2 tuần lễ. Nhưng mà dầu 10 ngày tới 2 tuần lễ cũng không gọi là thường nữa. Trong từng sát ra, từng phút, từng giây, nó đi dần tới cái chỗ từ hoa nó thành ra rác, từ rác nó thành ra bùn, thành ra phân, để rồi nó chuyển biến theo một cái quy luật tự nhiên để nó nuôi, nó sinh trưởng một sự vật khác. Thế thì nhân cái bình hoa trước mặt cũng vô thường, mà bản thân ta, cha mẹ ta, anh em ta, đoàn thể của chúng ta đều ở trong lực vô thường hết. Cho nên tôi muốn nói là đại chúng để ý mà quy luật vô thường là cái quy luật phủ định của vô định, của chủ nghĩa Mác Lê, mà thời đại này là chủ nghĩa Mác Lê, là chủ nghĩa ưu việt. Tôi nhìn tôi cũng thấy chủ nghĩa Mác Lê là ưu việt. Thế thì mình đi hoằng pháp ở trong cái chủ nghĩa xã hội, trong cái giai đoạn mà chủ nghĩa Mác Lê là cái kim chỉ nam, thì còn mình còn gọi là bị khó khăn, là khó khăn ở chỗ nào? Vì vậy cho nên là tôi mong là các vị giáo sư để ý phải mình thật thấy cái chân lý vô thường, và mình nói cho mọi người cũng phải xác nhận thực nghiệm cái chân lý vô thường. Một cái đứa nhỏ mà không có vô thường thì nó nhỏ hoài, nó mới sinh ra nó có 2 ký 2 hả, mà nếu không có vô thường thì là nó 2 ký 2 hoài vậy, rồi nó nằm nó que hoài vậy. Các vị có ai chịu nổi vậy không? Mà trên đời này có sự thật vậy được không? Không có. Mà từ 2 ký 2 nó một tuần sau nó mới lên là 2 ký 4, 2 tuần sau nó lên phải là 3 ký mới gọi là người biết nuôi con. Mà nó lên ký như vậy là do đâu? Là thành quả của chân lý vô thường hội tụ lại đó. Do vậy cho nên chân lý vô thường thì làm sao mà lạc hậu được? Rồi cái chân lý vô ngã, chân lý vô ngã là sao lạc hậu được? Chân lý vô ngã là cái chủ nghĩa Mác Lê người ta gọi là cái quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. À, chúng ta đang ngồi dày đây nè, là một thể thống nhất đó nè, nhưng mà trong này là luôn luôn là đấu tranh nè. Nếu người nào dưới 18 tuổi là cái chất dinh dưỡng, các cái chất mà sinh tố nó đấu tranh để nó bồi dưỡng, để cho nảy nở ra, cho tươi, cho đẹp, trở thành một cái người con gái mà khuôn trăn đầy đặn, nét ngài nở nang hoa cười, ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiếp nhiều màu da, được kiều càng sắc sỡ mạnh mà, so bề tài sắc một lại là thật hơn người làng phú thủy, nét xinh xơn qua ghen thua thấm, liễu hờn kém thanh là do thành quả của vô thường đấy. Chứ nếu không có đề là nó làm sao nó có cái gọi là thiếu nữ được. Nó nằm nó que hoài ở trong cái nôi là sao mà có xung xanh xúc xỉ tới từng cặp kê được. Đấy, đây là chân lý vô thường và chân lý vô ngã. Vô ngã có nghĩa là thống nhất và đấu tranh.
gì tục xác. Rồi nó làm cho con người có sức khỏe, tăng cường sức khỏe để sống lên và lên cân hàng tuần lễ một. Thế là từ vô thường và từ vô ngã đó. Chứ nếu mà nó ngã, ngã là tự nó có một cái, một cái, một cái sức tự tại nó sinh ra nó, và nó cứng khư, nó bất động, nó bất biến, thì con người làm sao mà lớn, con người làm sao mà phát triển. Vì vô ngã cho nên nó mới phát triển, phát triển từ 3 kg lên 7 kg, 15 kg cho tới một con người 5-60 kg, là từ vô thường và vô ngã mà ra. Và cái chân lý vô ngã nó rất là thực tiễn trên cõi đời này. Nhưng mà chúng ta nhiều khi triển khai mà mình không làm tạo cái điều kiện để cho người ta chú ý. Nếu như mình thực ngã thì mình đâu có chịu theo quy luật vô thường, nó có sanh già bệnh chết. Ngã là cái gì? Tự nó sanh ra nó và tự nó tồn tại vĩnh cửu, đứng yên bất động, thì cái đó mới gọi là ngã. Mà đây một con người như con người của chúng ta cũng không có cái chất liệu nào để tự nó sanh ra nó, không có cái chất liệu nào của tự mình để sanh ra mình. Cũng như cái hoa này gọi là hoa lis, không hề có cái chất liệu nào gọi là hoa lis để rồi sanh ra cái hoa lis. Cái quan lý cũng vậy, là con người ta cũng vậy, không có cái chất liệu là con người là ta để sanh ra ta, mà hoàn toàn là nhờ các duyên nương gá hòa hợp mà sanh. Vì các duyên nương gá hòa hợp mà sanh cho nên nó không có tự chủ, nó không có tự tại, nó không có bất động, và luôn luôn nó theo cái quá trình sanh lão bệnh tử, sanh trụ gì diệt, thành trụ hoại không của cái chân lý vô thường tác động qua. Thế thì chân lý vô thường và vô ngã là chân lý của tứ diệu đế của đạo Phật, mà là cái chân lý quy luật, là cái quy luật phủ định của vô định và quy luật thống nhất và đấu tranh của các bậc đối lập của chủ nghĩa Mác-Lênin. Thế thì cái giáo lý của đạo Phật mấy ngàn năm trước cùng với cái giáo lý mà ngự trị trong thời đại ngày nay, văn minh của nhân loại, mà ta còn không bị lỗi thời lạc hậu thì ta còn lỗi thời lạc hậu với ai? Ai là người làm cho chúng ta bị lạc hậu lỗi thời mà gọi là khó khăn? Cho nên vấn đề này là vấn đề của chúng ta. Chúng ta để ý mà giúp nhau là vậy đó. Cho nên tôi muốn là nêu ra vấn đề để giúp nhau những cái gốc mà mình chưa mở được. Mà cái chân lý thứ đấy là chân lý mở gốc hay lắm. Coi như vấn đề thành Phật cũng vậy. Các đại đức mà giảng sư mà không khéo hả? Là coi như các vị lặng học ở trong cái mê tánh dị đoan nguyễn hoặc quan đường, không bao giờ các vị thành Phật được đâu. Cho nên mình phải nói thẳng với mình và nói thẳng với tất cả mọi người, với những người mệnh danh là đệ tử Phật, là bổn đạo của Phật giáo của chúng ta, rằng là chúng ta có khả năng thành Phật. Với cái điều kiện nào? Điều kiện đó là cái quy luật thứ ba của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là cái quy luật chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa hết cái lượng mới đi tới cái chuyển hóa luôn cái chất, khác là khác màu da. Cái thận của người Âu tặng cho người Á thay thận được, thận cho người Á thay cho tặng cho người Phi, người Phi sống được nếu hư thận. Và máu của nhân loại nó hợp với máu O, máu A, máu B gì đó, bác sĩ người ta có thể nghiên cứu rồi, là máu của người châu này cho máu cho người châu kia vẫn cứu sống được. Thế thì nó khác nhau, là khác nhau những cái nhỏ nhặt, cái màu da. Còn ở bên trong á, của người chúng ta đó, thì ngũ tạng lục phủ đều giống nhau. Cái cấu trúc của một thân con người, động vật cao cấp là con người, đều giống nhau. Và dần dần bắt của người Âu, người Á, người Úc, người Phi đều mặn. Dần máu của người Âu, người Phi, người Á, người Úc đều đỏ. Thế thì đều giống nhau hết. Vậy thì bây giờ mình muốn gọi là tu hành để mà đạt tới cái địa vị giải thoát giác ngộ, gọi là thành Phật, hay là dưới Phật gọi là thành Bồ Tát, dưới Bồ Tát gọi là thành A-la-hán, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải học cái quy luật chuyển hóa từ lượng lần lần chuyển hóa về chất, mà chuyển hóa hết cái chất đó và phát triển một bước giai đoạn, nó thành ra một sự vật khác. Đó là ba cái quy luật, qua ba cái quy luật của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mà cái đó đạo Phật của chúng ta có. Chúng ta tu đây nhé, chúng ta mới chuyển hóa. Một con người đầy đủ ngũ quẩn tứ đại, cái gì biết rồi chứ gì. Và trong cuộc sống của chúng ta tự kinh nghiệm, đừng có giấu giếm với nhau. Ai cũng có tham, ai cũng có sân, có si, có mạng, có nghi. Ai cũng có mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình. Ai cũng có phẫn, có hận, có phú, có não, có tật, có sang, có xuống, cuốn, có xỉm, có hại, có kiêu. Ai cũng có trung từ về não là vô tạm vô quý. Ai cũng có đại từ về não là điều tử hôn tầm, bất tính, giải đại thống, vật thất điện, tăng lợi, bất chân trì. Thế thì từ căn bản về não cho tới trung về tiểu về tùy về não, trung tùy về não, đại tùy về não, ai cũng có. Ai cũng có ngũ tình, thất tình, lục dụng hết. Do có căn bản về não, có tùy về não, có trung tùy về não, có đại tùy về não, do có kiếp hoặc tu hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, cho nên những người đó được gọi là phàm phu. Thế thì là muốn vượt qua khỏi bỏ cái chất liệu phàm phu này phải làm sao? Phải chuyển qua thôi. Chuyển qua. Kỳ này mình kính, mình lên bên kia, mình khẩn 300 mẫu đất để mình lập đồng đường, mình kinh doanh. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại trồng 300 mẫu nhiều quá thôi, bớt xuống rồi mình kính, mình làm từ 40 mẫu thôi. Đó là một bước chuyển qua đó. Ở đầu tính 300 mẫu bạn. Đã sụp xuống còn 40 mẫu à. Vì sao vậy? Vì mình thấy rằng 300 mẫu mình làm nó quá sức, mình cực lực thế ra mình làm hoài trọn đời vậy rồi mình hỏi cái gì? Cho nên thôi, không lắm 300 mẫu đâu, mà lắm đó, 40 mẫu. Rồi có người khác người ta chuyển quá đó, ôi trời ơi, 40 mẫu đó thì là, nếu mà học theo Nho giáo thì Nho giáo nói là nhất thái thâm thiên cảnh sắc ô, tiền nhân điền thổ hậu nhân thu đất mạc quan hỷ quần hữu thu nhân tại tại hậu đầu. Một giải gian sơn cảnh khắc để là đẹp đẽ như vậy là kể cả gian sơn tất đất cơ. Nhưng mà cái tài sản, cái ruộng đất, cái sự nghiệp của người trước và người sau họ thu đấy, mình không có giữ được đâu. Bây giờ mình có kiếm 40 mẫu là bằng mấy ông địa chủ ở miền Tây không? Địa chủ miền Tây như Đồng Du mình bằng không? Rồi nhiều người đi chủ nữa, nó cả ngàn mẫu, 2000 mẫu. Mình đi lãnh, mình đi đi khẩn chừng 300 mẫu, 40 mẫu là cái gì? Thế thì tiền nhân, tiền thổ, hậu nhân thu, và hậu nhân thu đất mạc quan hỷ. Cái người sau đó họ thu đó, thí dụ như mình thu được của ta đó, đừng có vui mừng nha. Hoàng hữu thu nhân tại hậu đầu, sao ta có người sẵn sàng nhận lấy giấy đỏ đấy? Để từ đó mà ta chuyển qua ta cả tạo thôi, đã làm tu sĩ của Phật giáo. Trong cái chữ tỳ kheo nó đã có khất sĩ bố ma và phá, phá ác ở trong đó. Cho nên ta làm khất sĩ đi, cái câu thơ của ai đó: Múc bát thiên gia phạm cô thanh giảng lý, dù chỉ vi sinh tử sự mà giáo hóa độ xuống. Thuộc thiết gì trên lối sống đó, cho nên mới có bồ đề vô thượng, mới có niết bàn vô thượng. Do vậy cho nên là quyết chuyển là cải tạo, ta chuyển hóa cái tầm tham của chúng ta, ta không lấy mẫu nào. Đấy, chuyển hóa từ lượng đó. Rồi bây giờ tài sản sự nghiệp không? Không thèm. Miễn là sao? Nghĩa là tôi cần ăn, cần mặc, cần ở, cần ồn hú, rỉa, mà cái đó là đủ là được rồi. Là tôi sống trong cái đời sống của một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ được thôi. Có sao không? Đấy, thế là mình chuyển hóa được cái tâm tham. À, chuyển hóa vậy đó. Rồi chuyển hóa thêm xong. Ai động tới cái bản ngã và cái động tới cái ngã sâu của mình xong. Mình sao có thể mình kiện tụng không xong là mình chơi xã hội đen. Mà xã hội đen là thiệt hại lẫn nhau, là tù tội, là chết chóc. Thế thì nguy quá thôi, thì sân không có làm gì. Nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận, hãy nhịn đi. Rồi quan gia trái chủ từ nơi cái nhẫn nhịn đó mà nó hết. Cái thế công danh bất tự do, hãy thôi đi. Những cái địa vị, những cái chức tước, những cái công danh trên đời này không có tự do. Nếu tự do là sao đi chúng sanh đã không tốt mất. Thấy chưa? Nếu công danh mà tự do đó thì là Osama Bin Laden thì là không bị tích tới ngày nay. Và còn bao nhiêu những vị dương hầu canh cứng trên cõi đời này. Do vậy cho nên cái thế công danh bất tự do. Rồi từ chỗ đó cho nên đó, cái người tu hành người ta mới không nói. Cho nên có những gì hòa thượng người ta không nói, ít nói lắm. Chẳng hạn như hòa thượng chủ tịch mình giờ ông đâu có nói dựa dễ gì hỏi ông nói. Đi họp rồi ông tùy thuận như đại chúng vậy, ông đi vậy ông làm chủ tịch là tại vì người ta quý, người ta thương. Giờ thì về mặt nhà nước mình cũng gọi là tùy hỷ trong công việc mà yêu nước, cho nên hòa thượng làm chủ tịch đi chứ hòa thượng bản thân hòa thượng. Tôi là học trò, tôi hồi hòa thượng còn cái chùa lá cơ. Ông đâu có chịu cái đó. Đó là bất sự khắc sử, là bốn ma, là phái ác mà. Do vậy cho nên là hư cái thế công danh bất tự do, rồi mặt vô hạn thần tiên tùng thử mặt. Im lặng đi, và hãy im lặng đi, đừng có nói nhiều, đừng có cạnh tranh nhiều, đừng có tùy ố lộ mãi hơn thua nhiều. Thần tiên thành thần tiên là do được cái sự nhẫn nhịn và sự im lặng và xa lìa cái công danh cái thế đó. Đó, thế là mình làm như vậy là mình chuyển hóa được tham nè, rồi chuyển hóa về sân nè. Rồi mà mình không tham cái cõi đời này, không tham cái ngũ tình lục dục cái cõi đời này á, tất nhiên mình chuyển hóa được cái tâm sở si. Mình chuyển hóa được si. Si có nghĩa là không còn vô minh nữa, nghĩa là mình có trí tuệ. Có trí tuệ là mình nhận thức rằng là nhân sinh bất tới như sinh mộng, mà là ly hợp bi quan tở hí trường. Trời ơi, tôi nghe mấy câu này tôi thấm lắm. Người ta thì trở lại thì tôi nói thật với các vị, tôi nói các vị không hiểu đâu. Chứ cái mạng của tôi bây giờ đây là tôi tính từng giây, từng giờ, từng ngày, từng tháng, chứ tôi chưa dám tính từng năm. Cái mạng của chúng ta có ra cái gì đâu. Cái như trùng mã bệnh là bô la. Sibula gì á, bên Phi Châu không? Nó mau còn hơn cái bệnh sát. Rồi cái bệnh sát bây giờ nó mau còn hơn các cái bệnh khác. Do vậy cho nên cuộc đời có ra cái gì đâu, nhân sinh bất tế như xuân mộng thôi. Sống trăm tuổi như giấc mộng mùa xuân à. Giấc mộng xuân nó ngán lắm. Tuổi tôi bây giờ mà còn cái gì nữa mà nói, cho nên tôi không có muốn nói đâu. Cho nên là mỗi lần mà tôi nghe các thượng vợ mà đi họp mà nói các ông già nghỉ đi để cho tuổi trẻ làm. Già rồi mà còn ra lãnh chức để làm cái gì mà làm không nổi. Trời, tôi nghe cái đó tôi mừng hết sức mà. tôi ngồi tổng cho mắc cỡ sao đâu á. Mắc cỡ ghê lắm, mà bây giờ là cũng có các bà thợ cũng đang sai. Thì tôi ráng tôi làm chứ tôi đâu có thích gì đâu. Mà mỗi lần nghe nói vậy là đau lắm. Nó già nên nghỉ đi, lãnh nhiều chức quá. Nhiều khi nói bậy tổng nữa, nói bậy không hay. Bởi vì già nó hơi lẫn lộn mà. Lẫn lộn lỡ nó bậy mà không biết mình nó bậy. Chích cư người ta là chỗ đó. Cho nên tôi ái ngại vô cùng. Bên nay hòa thượng giống ba thành nội là mời tôi, với tôi cũng ái ngại lắm mà. Lỡ nó lạng quạng lên nó lộn xộn trong sân. Cho nên là chúng ta phải chuyển hóa nha, chuyển hóa. Nói tóm lại là chuyển hóa về kiến hoạch, rồi chuyển hóa về tư hoạch, rồi chuyển hóa về trần sa hoạch, rồi chuyển hóa về vô minh hoạch. Rồi chuyển hóa nghĩa là từ căn bản phiền não cho tới trung tề, tiểu tề phiền não, đại trung tề phiền não, đại tề phiền não, mà chuyển hóa cho hết cái lượng đó mà. Thì lần lần ta chuyển hóa luôn, nghe là chuyển hóa hết cái lượng đó mà, thì là chuyển luôn cả cái chất phạm phu đó nha. À, phiền não vô minh thì nó thiếu hình dạng trạng, nhưng mà nó nằm ở trong kiến hoặc tư hoặc tần sa hoặc vô minh hoặc. Nó nằm ở trong căn bản về não, tùy về não, trung tùy về não, đại tùy về não. Chúng ta phải chuyển hóa từ cái số lượng cho nó mòn mỏi lần, cuối cùng là nó hết cái đó, hết cái chất về não vô minh đó. Tức là nó hết kiến tư hoặc không còn, tần sa hoặc không còn, vô minh hoặc không còn, là nó chuyển hóa chất phát triển bên dây dọt. Có nghĩa là chúng ta một là phát triển đạt tới đỉnh cao là chúng ta là Bồ Tát. Mà nếu mà nó chuyển hóa một cái chất lượng mà đạt tới đỉnh cao vô thượng thì chúng ta sẽ thành Phật. Thế thì cái quá trình thành Phật là do chuyển hóa từ lượng, là dần chuyển hóa tới cái chất lượng, rồi càng chuyển hóa hết cái chất lượng, nó phát triển bất gia dọn, nó thành ra một cái đấng vô thượng Bồ Đề, vô thượng biết biết bạn đấy chứ. Chúng ta có gian sinh cầu nguyện, cái con khí mất mà chúng ta khi cầu mà được ngon không? Qua sông Sài Gòn đây tôi ôm cái chuối tôi lợi. Còn các vị không ôm chuối mà các vị đứng ở bên đây, các vị cầu nguyện đi. Cầu nguyện giáng sinh lại luôn đi. Coi cho các vị có qua được sông Sài Gòn, qua đúng thêm không? Còn tôi là cái thằng nhỏ, sơ, xài không? Tôi không có lỗi xả được. Tôi cầm cái chuối cây, tôi ôm đích thân tôi lợi. Ai là người qua tới? Các thượng tọa biết rồi chứ gì? Dứt khoát là tôi phải ôm cái chuối cây, tôi đập tôi lợi là tôi phải tới à. Còn các vị ở bên đây mà các vị à, tha hồ mà dễ. Nào là dễ chữ án, nào dễ chữ lam, nào là dễ án đi bắt như hồng, nào là dễ tu lị ma, tu lị cá bà ha. Giờ cầu nguyện cho đã đi. Không bao giờ qua sông được. Đó. Ba cái quy luật lớn của chủ nghĩa Mác Lê của thời đại ngày nay mà đạo Phật của chúng ta có đủ hết trơn. Mà thầy giảng sư nói rằng là trong thời đại ngày nay là khó khăn trở ngại, là khó khăn trở ngại ở chỗ nào? Cho nên vấn đề của chúng ta đấy, tôi nói bây giờ là toàn là tứ niệm xứ đó, là tứ đế đó nha. Cho nên mình nhìn tứ đế bằng con mắt nào? Tứ đế bằng con mắt của nhục nhãn là các vị chỉ thấy tứ đế của sinh diệt tứ đế thôi. Các vị đã nhìn bằng tệ nhãn, bằng pháp nhãn, các vị mới thấy bốn cái thứ tư đế khác. Đó là vấn đề mà tôi muốn nói, nhưng mà tôi biết rằng tôi nói cũng không đi tới đâu. Trước khi tôi đi đây tôi có nghiệm rồi. Tôi nói bóc một vài hộp cát vậy mà quăng xuống biển mà hy vọng lấp biển thì làm sao mà cái biển đó nó cạn được. Nhỏ thêm một vài giọt nước mà hy vọng rằng là cái biển đó nó đầy thêm thì làm sao có được. Cho nên tôi bụng tôi xin thành thật mà tôi nói tôi đang lo lắm. Tôi lo nhưng mà tôi biết rằng là tại vì mình chưa có đi sâu vào trong đạo lắm cho nên mình lo. Nhưng mà ngày nay thì tôi đỡ lo rồi. mà nó có cơ hội mà tôi nhắc với đại chúng như vậy, mà nếu các đại chúng mà thấy rằng cái điều của tôi nói nó phù hợp với kinh điển, thì mình đem ra mình nói với mình, rồi mình nói với nhiều người ha, để cho người ta thấy cái chân lý, thật sự là người ta thấy chân lý vô thường. Nhân sinh bất tế như sinh mỏng mà, ly hợp bi quan tại lý dân mà, ly là hợp là buồn là vui là, như là những cái người cái vở kịch ở trên sân khấu có thiệt gì đâu. Vui cũng như là cái vui của trên sân khấu, buồn cũng như là cái buồn của trên sân khấu. Ly cũng vậy, hợp cũng vậy. Hồi đó sư sách, Thanh Sang đóng vai sư sách, hát với cô đại sư Thanh Nga, muốn nhân ôi sống chết là sự đi về, hợp tán là trò dấu quyển, muốn nhân thấy lắm hãy tấn công đi, bởi vì ly hợp bi quan tở lý nhân mà, nó như là cái trường, kịch trường vậy thôi, hợp tán là trò dấu biển vậy thôi. Do vậy cho nên chúng ta phải tự nói với chúng ta về chân lý vô thường, vô ngã, rồi phải nói truyền đạt với mọi người về chân lý vô thường, vô ngã. Mà hai cái chân lý đó là ở trong chủ nghĩa Mác Lênin ngày nay. Mà chủ nghĩa Mác Lênin là hiện giờ, là kim chỉ nam của thời đại. Ba cái quy luật đó muôn đời không bao giờ lạc hậu. Tôi có thể nói thẳng như vậy. Rồi ai đó có nói tôi là quốc dân, quốc nhiếp gì đó, muốn chửi tôi như chửi đi, muốn mắng nhiếp kiểu nào đó mắng nhiếp đi. Chứ còn tôi nói ba cái quy luật đó không bao giờ lạc hậu. Mà ba quy luật đó không lạc hậu thì giáo lý của đạo Phật của tôi, Đức Bổn Sư tôi đã phát hiện ra cũng không bao giờ có lạc hậu. Bởi vì nó là sự thật mà, là sao lạc hậu được? Anh sáng mặt trời nóng cho nó nóng thì còn lạc hậu ở chỗ nào? Trước cái đời đó là lạnh được cho nó trước lạnh thì còn lạc hậu ở chỗ nào? Cho nên là đạo Phật của chúng ta an tâm, nhưng mà phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thực hiện mà. Có văn như tôi, văn như tôi, chúng ta mới thấy được cái chân lý đó, cái giá trị của nó. Cho nên các vị thiệt tình mà nói, nếu là các vị mà nói mà cái thành thật bằng chân lý của đạo Phật, các vị sẽ không có gì trở ngại đâu. Thế thì là quy định cho tôi có nãy giờ là đủ rồi đó. Bây giờ tôi nói thêm vài câu nữa thôi. Bởi vì bốn cái chân lý của tứ niệm xứ đó mà, vô thường vô ngã, rồi còn khổ và bất tịnh. Khổ thì là khổ là mình nhìn nó trên tục đó là trên bằng mình nhìn bằng nhục nhãn, bằng thiên nhãn, nó là khổ. Cái chân lý khổ đúng nha. À mà nếu các vị mà sử dụng tuệ nhãn á và bạch nhãn á là khổ không có đâu. Không có khổ. Tôi nói ví dụ bằng nhãn, rồi tôi ví dụ cho những người có trí tuệ, có giác ngộ. Cái cây anh túc mà người ta gọi là cây áp hiện á, nội đây có ai bị khổ gì nó không? Không, không có. Tại sao vậy? Là tại vì nó, xin lỗi nha, nhìn bằng con mắt của người trí. Từ xưa nay các nhà khoa học, các nhà y học, ông bà ta qua kinh nghiệm sống, ta cho biết rằng cây anh túc, cây áp hiện là nguy hiểm vô cùng. Sau này người ta chế ra cái loại gì nữa, nhiều loại lắm, mà trong đó có cái loại hiện giờ gọi là heroin, nó càng nguy hiểm hơn là cái chất áp hiện đen. Do mình có trí, cho mình nghe cha mẹ, mình nghe ông bà, mình nghe xã hội, mình nghe y dược, cho nên ta không có đụng chạm với cái cây đó. Thì cái cây đó có phải là nguyên nhân đau khổ cho ai không? Không. Cây anh túc vẫn là cây anh túc. Nó là một thứ thảo mộc, mà nếu sử dụng đúng nó thành là một thứ thuốc an thần, thứ thuốc giảm đau rất công hiệu đối với nhà bác học dễ dùng. Do vậy cho nên nhìn đời là khổ, là nhìn bằng cái mắt nào, chứ đừng có nói đời là khổ, có chân mình nói trật đấy. Cho nên hồi nhỏ tôi học, tôi nghe trong tôi đọc cái bài thơ trước khi mà tôi đi giảng gì tôi bé, tôi đọc cái bài này tôi cho là tôi ngon lành lắm đó. Biển khổ mênh mông sông lục trời, khách cần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Trời ơi, tôi đem cái đó ra mà tôi rên rỉ vô bộ đạo với bá tánh, rồi tôi đem đồ ăn ăn mệt. Tôi tưởng đâu tôi nói vậy là ngon rồi, sau 40 năm tôi nghiên cứu rồi nói bậy, nói vậy là không tốt. Từ thông chúng mày phải nói lại, chúng mày nói 40 năm trước là chẳng qua là nói để uống nước cam xá xị và bắn cầu xiêm người ta đem cho ăn mệt à. Rồi tôi giảng hồi đó tôi đi đầu ôn vậy, tôi nói tôi lỡ lỡ miệng ra, tôi nói tôi thích bắn cầu xiêm đó. Tôi chờ tôi đem sao mà 20-30 cái, ngày nào cũng có 5 cái, 3 cái, 10 cái, ăn cho hết. Mà tôi đọc cái bài thơ nghe rên rỉ, nghe mùi mặn vậy, ai về 40 năm sau nghiên cứu lại nói tập lắc, đời sao lại khổ được? Cái cần sa cái ma túy đối với ai là khổ, mà đối với ai là nguyên nhân của ai là của sung sướng của trị bệnh đấy chứ. Người ta lấy cái cần sa người ta xách ra, người ta nuôi heo nuôi gà mau lắm, mà con người có sao đó. Mà nó có sao là tại vì con người sử dụng sai giáo lý của đạo Phật cũng vậy, sử dụng sai nó thành là thuốc độc, mà sử dụng đúng nó thành ra là lương dược, là đề hồ, là thuốc cứu tử quần sanh. Cho nên chúng ta mà nói có đời này là khổ đó, phải coi chừng, bằng không chúng ta nên rên rỉ như cái chàng thi sĩ nào đã từng rên rỉ mà tôi đã học đấy. Hồi xưa tôi đọc, thời tôi còn nhỏ tôi đọc cái Cung Quán Ngâm Khúc á, tôi cũng mê lắm, tôi mê để tôi lấy tài liệu để tôi đi giảng tới bé mà. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế ai bài trò bãi bể nương dâu, tăng răng đến thuở bắt đầu tử sanh kinh cũ mới làm nao mấy lần. Trời hay quá đi gì đó. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can, lửa cơ nó đốt ruột dao hà cắt da, góp danh lợi bùng pha sắc sớm, mặt phong trần nắng nám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong bể khổ, bèo đầu đến mê mùi tục lỵ lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ lót lỗ khi khu, sống cùng cửa bể nhấp vô chiếc thuyền bảo ảnh lô xô gặp gần, kẻ tạo quá đành hanh quá ngán chết đuôi người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh mân cẩu được vẽ người tan thương. Chung châu tôi đọc mấy câu đó rồi tôi nói người ta với ta nghe tôi mê, tôi nói trời ông thầy giảng sư thì giảng hay quá. Tới chừng bây giờ tôi nói ông thầy tôi mê, hồi đó ông giảng ông mê hoặc người ta đó, trên đời đâu có khổ sở dữ vậy ông. Khổ sở là tại ai, tại vì sao nó có lý do. Ông xin lỗi, lý do chứ. Nó có lý do mà nói chứ không phải đời là khổ. Đời là khổ tại sao có ai là hết? Hành lạc ở đâu? Tại sao có vô số Bồ Tát ở đâu? Nếu mà còn khổ thì làm sao thành A-la-hán? Nếu mà còn đau đớn yếm lị thì làm sao thành Bồ Tát? Nếu mà đây là khổ thì Phật Thích Ca làm gì có quả vị vô thượng niết bàn trên mặt đất này? Cho nên Từ Thông ơi, hồi đó huynh nói vậy, huynh nói thật lắm Từ Thông ơi. Đấy, tôi nói vậy các thầy. Cho nên là nói đời là khổ phải nói lại. Khổ là do đâu? Anh mua thuốc lắc đấy, 700 ngàn một viên. Anh uống là mới lắc, cần ai vậy chứ tụi tôi không có mua cái đó thì sao tôi lắc? Tôi có lắc gì đâu, thấy không? Cho nên lắc trong đêm ở ngoài vũ trường là tại anh mua thuốc lắc. Chứ tụi tôi sĩ đâu có thuốc lắc cho cô
không thể lấy ra được, tôi làm gì tôi có. Cho nên nó có khổ gì đâu. Cho nên là coi chừng cái tâm lý khổ phải đối với ai thông minh bằng con mắt này. Con mắt dục nhãn mà nhìn qua cái hạt bảo địa phạm. Phàm phu thì khổ thật đấy, không trốn tránh được đâu. Mà nên bằng thế nhà, bằng tệ nhãn và Phật nhãn thì không phải vậy. Thôi tới giờ ha. À, để coi bây giờ nó còn một cái đợt sau nữa mà. Tôi tính trước đây nha, còn cái vấn đề là bất tình đó. Hẹn đoạn khác đi. Bây giờ này ở đây hả? À, khỏi là uống gì cho nó bị gì mình còn nữa mà không? Nếu như là mình còn ăn nữa được chuyện gì phải có miệng chi? Hỏi. Rồi ta gọi là cứ tự nhiên nhá. Ta gì?